cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio rất vui được trở lại với quý vị thính giả. Và thứ hai là ngày đầu tuần, chúng tôi xin chúc quý vị một tuần làm việc thật là suôn sẻ, tốt đẹp cũng như là thành công. Như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ một lần nữa chúng ta lại phải nhắc tới cái tên Sydney FC khi mà họ ngày càng tăng tốc, và mỗi lần họ tăng tốc thì họ vượt qua những đối thủ càng ngày càng mạnh hơn. Tôi muốn nói tới Melbourne Victory trong vòng đấu vừa qua, một lần nữa lại là một kẻ gục trước Sydney FC trên con đường đến với ngôi đầu của A-League, thưa anh.
Cuối tuần vừa qua thì Melbourne Victory là kẻ chiến bại trong cái trận đấu đối với Sydney FC, và Sydney FC một lần nữa chứng tỏ đây là đội bóng có phong độ tốt nhất, đội bóng có tính tổ chức cao nhất và hiện giờ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì có thể nói các cái con số đều nghiêng về phía Sydney FC. Họ có số lần sút bóng cầu hôn nhiều hơn, thời gian kiểm soát bóng tốt hơn, và tất cả những con số khác đều cho thấy rằng là Sydney FC thi đấu vượt trội hơn so với Melbourne Victory, và có lẽ cái chiến thắng 1-0 thì là hoàn toàn xứng đáng với Sydney FC. Và chỉ còn 5 vòng đấu nữa thôi, giải A-League vòng đấu bảng sẽ kết thúc, và hiện giờ Sydney FC đang hơn Melbourne Victory tới 11 điểm. Nếu ở vòng đấu tiếp theo Sydney FC giành chiến thắng và Melbourne Victory không thể giành một chiến thắng thì Sydney FC sẽ giành chức vô địch ở vòng loại, và có thể nói đây là một chức vô địch rất là sớm cho Sydney FC.
Vâng, điều đó sẽ mở ra một cái kỷ lục khá là mới dành cho một đội bóng từ Sydney. Tất nhiên chúng ta cũng phải chờ xem là kết quả của vòng đấu tới nó như thế nào, và còn phải chờ xem nữa đó là vòng Grand Final sẽ ra sao, bởi vì tới lúc đó thì rất có thể các đội bóng khác mới tung những cái tuyệt chiêu của mình ra chăng. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong vòng đấu vừa qua chúng ta cũng không thể quên được các trận đấu khác. Tôi muốn nhắc tới trận đấu giữa các đội bóng yếu, Wellington Phoenix và Perth Glory, họ hòa với một trận đấu gồm có đến 6 bàn thắng, thưa anh.
Vâng, cái trận đấu giữa hai cái đội bóng đứng ở rất là gần nhau ở top giữa của bảng xếp hạng là Wellington Phoenix và Perth Glory thì diễn ra rất là hay và có rất là nhiều bàn thắng. Một lần nữa Perth Glory lại cho thấy rằng là họ có hàng công có thể nói là rất là đáng nể ở giải A-League, khi mà cả ba cầu thủ trên hàng công là Diego Castro, Andy Kiot và Adam Target đều nổ súng. Thế nhưng mải tấn công thì họ vẫn quên việc phòng ngự và họ cũng để lọt lưới 3 bàn. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là họ ghi được 3 bàn thắng trên sân khách của Wellington Phoenix. Thì đây có thể nói Perth Glory trong mùa giải năm nay thì họ có hàng công rất là mạnh. Còn ở những trận đấu khác thì Wanderers hòa với Adelaide United với tỷ số là 0-0. Central Coast Mariners cũng có một trận đấu rất là nhiều bàn thắng. Thế nhưng họ để thua Melbourne City với tỷ số là 2-3 ngay trên sân nhà. Ở trận đấu cuối cùng thì Brisbane Roar đã giành chiến thắng trước người đồng hương là Newcastle Jets với tỷ số là 3-1 trên sân của Newcastle Jets. Thì đây có thể nói là cái chiến thắng đã vớt vát phần nào cho cái trận đấu rất là đáng thất vọng ở giữa tuần của họ, khi mà ở trận đấu ở giải Asian Champions League giữa tuần thì họ để thua với tỷ số là 6-0 trước đội bóng của Hàn Quốc.
Vâng, và cho tới lúc này thì Sydney FC phải dành tặng cho họ một từ, đó là thành công, rất thành công. Tuy nhiên chúng ta không thể quên được rằng dưới sự dẫn dắt của ông thầy Graham Arnold thì đội bóng này tỏ ra nguy hiểm và gần như họ lột xác. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ thì thấy rằng Graham Arnold sau cái thời gian mà ông gắn bó với Central Coast Mariners đó thì ông có tới với Nhật Bản. Phải chăng đây là một cái yếu tố, phải chăng đây cũng là một cái bài học nào đó sau khi ông rời Nhật Bản và trở về Úc đạt được cái thành công như ngày hôm nay, thưa anh?
Vâng, trước khi sang Nhật Bản huấn luyện thì Graham Arnold có thể nói là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất ở giải của Úc, khi mà tiếng tăm của ông nổi như cồn khi ông đưa một đội bóng rất là nhỏ là Central Coast Mariners lên thống trị ở giải A-League. Và có thể nói với một đội bóng nghèo nàn về kinh phí, Central Coast Mariners đã làm được những điều rất là thần kỳ ở giải A-League, và tiếng tăm của Graham Arnold lúc đó thì nổi như cồn, và điều đó đã khiến cho ông được một đội bóng của Nhật Bản mời sang làm huấn luyện. Thế nhưng mà chỉ chưa đầy 4 tháng làm công tác huấn luyện ở Nhật Bản thì huấn luyện viên Graham Arnold đã bị sa thải. Thì đây có thể nói là một cái vết nhơ trong cái CV của huấn luyện viên Graham Arnold. Và có lẽ khi mà chúng ta biết rồi, một huấn luyện viên khi phải ra huấn luyện ở nước ngoài thì họ mới thấy hết được những cái thiếu khuyết, rồi là những gì họ cần phải làm khi trong một môi trường bóng đá mới. Và có vẻ như cái 4 tháng huấn luyện ở Nhật Bản đã cho Graham Arnold nhìn lại được cái điểm yếu trong cái công việc huấn luyện của mình. Và khi mà quay trở về huấn luyện là Sydney FC, một đội bóng đang bên bờ kia của sân dốc, khi mà Del Piero ra đi thì Graham Arnold đã quay trở lại xây dựng một đội bóng bóng có thể nói hiện giờ không những có lối đá rất là hay mà có thể nói là công thủ toàn diện. Graham Arnold hiện giờ muốn đang chứng tỏ rằng là ông vẫn là một trong những huấn luyện viên hay nhất của giải Úc, và với những cái kinh nghiệm ở Nhật Bản thì ông đã lấy những cái kinh nghiệm đó để làm bàn đạp cho đội bóng trong tương lai mà huấn luyện. Và trở lại với câu chuyện của A-League thì sau 22 vòng đấu thì hiện giờ Sydney FC đang dẫn đầu với 53 điểm. Melbourne Victory đứng ở vị trí thứ 2, kém Sydney FC 11 điểm. Đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 6 là Melbourne City, Brisbane Roar, Perth Glory và Western Sydney Wanderers. Các đội bóng này đứng cách nhau 8 điểm, Melbourne City với 33 điểm, Brisbane Roar cũng có 33 điểm. Western Sydney Wanderers đứng ở vị trí thứ 6 với 25 điểm, chỉ hơn hai đội bóng đứng thứ 7 và thứ 8 là Wellington Phoenix và Newcastle Jets có 3 điểm mà thôi. Và có thể nói cái cuộc đua top 6 đội hàng đầu kể từ vòng đấu sau sẽ trở nên rất là gay cấn, khi mà từ đội bóng thứ 6 đến đội bóng thứ 9 thì khoảng cách chỉ là 5 điểm.
Vâng, cái độ hấp dẫn và độ gay cấn của các đội bóng tại A-League tranh giành với nhau những cái vị trí quan trọng để mà bước vào top 6 đội hàng đầu tham dự Grand Finals thì cũng rất là nóng trong thời điểm hiện nay rồi. Tuy nhiên tôi băn khoăn như thế này, rõ ràng chúng ta cũng đã thảo luận một cái thời gian trước đây rồi, đó là cấu trúc của giải A-League. Chúng ta đều thấy rằng là không có đội thăng hạng và cũng không có đội xuống hạng. Vậy thì rõ ràng là họ mất đi một cái động lực rất là mạnh trong bóng đá, trong cái việc mà gọi đây là giải đấu cao nhất của nước Úc trong môn bóng đá. Trong cái thời gian vừa rồi, hình như là bên phía các nhà tổ chức, cụ thể ở đây là các nhà tổ chức bóng đá ở tiểu bang Victoria cũng đã đưa ra một cái lời đề nghị. Phải nói rằng là với một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ trong tương lai, nếu mà cái đề nghị này được thông qua, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói giải League thì càng ngày càng trở nên hay hơn và hiện giờ đang ở mùa giải thứ 12. Thế nhưng mà kể từ khi được hình thành thì A-League mới chỉ có 10 đội và luôn luôn là 10 đội bóng này không có lên hạng, không có xuống hạng. Dù giải A-League có trình độ cũng như là sự hấp dẫn có tăng lên, thế nhưng mà dù sao đi nữa khi mà không có lên hạng và xuống hạng thì tôi ví giải A-League như là một chiếc ao tù và không có nước qua nước lại. Và chính vì thế mà bóng đá Úc rất khó có thể phát triển được khi mà chúng ta có một chiếc ao tù. Và chính vì lẽ đó mà các cái câu lạc bộ hiện giờ đang thi đấu ở giải National Premier League của Victoria đang họp mặt để đưa ra một cái kế hoạch để đệ trình lên Liên đoàn bóng đá Australia để thay đổi cái cấu trúc tổ chức bóng đá ở Australia. Bởi vì rằng là 10 đội bóng mà thi đấu cho giải A-League hiện nay thì được gọi như là 10 cái doanh nghiệp và 10 cái thương hiệu, và tất cả 10 cái doanh nghiệp này thì thu hút hết tiền của bóng đá ở Úc. Và chính vì thế mà Liên đoàn bóng đá của Australia cũng như là Liên đoàn bóng đá các tiểu bang không có thực sự nhiều tiền để đầu tư cho bóng đá ở cấp độ tiểu bang và đặc biệt là đào tạo các cầu thủ trẻ. Và chính vì thế mà điều này đã làm các cái đội bóng ở giải National Premier League của Victoria rất là phẫn nộ, và hiện giờ họ muốn Liên đoàn bóng đá Australia có một kế hoạch cải tổ để thay đổi làm sao khi mà các cái đội bóng ở các cái tiểu bang nhỏ thì họ cũng có thu hút được tài trợ, và đặc biệt là khi mà họ đào tạo ra được những cái cầu thủ trẻ và các cầu thủ của A-League muốn mua lại các cầu thủ này thì phải trả một cái giá xứng đáng. Tôi lấy đơn cử là nếu như là một câu lạc bộ ở tiểu bang Victoria đào tạo được một cầu thủ trẻ rất là hay và câu lạc bộ của A-League khi mà muốn mua cầu thủ này thì họ chỉ phải trả một cái giá có thể nói là rất là bèo, đó là 7.000 đô mà thôi. Thì đây có thể nói là một cái điều rất là bất công khi mà các cái câu lạc bộ ở tiểu bang Victoria phải đào tạo các cầu thủ trẻ từ 10 hoặc 11 tuổi đến tận năm 18, 19 tuổi là một cái quãng thời gian đào tạo rất là dài và tốn rất là nhiều tiền của. Và khi mà câu lạc bộ của A-League mua lại cầu thủ này thì quá là bèo bọt.
Vâng, đó là cái câu chuyện cũng lại một lần nữa liên quan đến cơm áo gạo tiền, vấn đề tài chính trong bóng đá. Tuy nhiên chúng ta cũng vừa mới nói rồi, đó là cái trường hợp của ông Graham Arnold. Sau khi mà ông rời khỏi A-League để tới với Nhật Bản chỉ trong vòng 4 tháng thôi, rõ ràng là ông thầy này học được không ít những cái điều mà cho đến lúc này ông áp dụng và mang lại hiệu quả tại A-League. Phải chăng chúng ta thấy rồi, khi thoát khỏi cái ao tù, khi chúng ta nhìn rộng ra hơn, chúng ta bước ra với thế giới, chúng ta mới thấy mình yếu kém như thế nào, và đó cũng là một lý do mà A-League cần phải có sự thay đổi, phải không thưa anh?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Xuân Ngọc. Và không nhìn đâu xa, chúng ta chỉ nhìn lại những cái trận đấu ở giải Asian Champions League giữa tuần vừa rồi. Có hai đại diện đến từ Úc, đó là Brisbane Roar và Wanderers. Thì cả hai đội bóng của Úc đều thi đấu trên sân khách và có thể nói là thua rất là đậm. Brisbane Roar thì thua trên sân của Ulsan của Hàn Quốc với tỷ số là 6-0. Còn Wanderers thì để thua trước câu lạc bộ Thượng Hải SIPG với tỷ số là 5-1. Thì đây đều là những cái trận thua rất là đậm. Và như anh Ngọc nói, phải bước ra khỏi một chiếc ao tù thì chúng ta mới biết mình là tài trên đấu trường quốc tế. Và nếu bóng đá Úc không cải tổ trong vài năm tới thì họ sẽ bị những người hàng xóm đến từ châu Á, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc bỏ xa, không chỉ ở cấp câu lạc bộ mà ở cấp đội tuyển quốc gia. Chúng ta biết rằng là đội tuyển Úc thì vô địch cái giải Asian Cup vào năm 2015, nhưng cái thế hệ của Tim Cahill thì dần dần sẽ nghỉ hưu và thay vào đó là những cái cầu thủ trẻ đến từ giải A-League hoặc là thi đấu ở giải nước ngoài. Thế nhưng nếu như mà đội tuyển Úc không có một lứa kế quất thực sự là xuất sắc, cọ sát nhiều và với các cái cầu thủ ở trình độ quốc tế thì rất có thể trong một vài năm nữa thôi thì bóng đá Úc sẽ bị như những người hàng xóm như tôi đã nói trên.
Vâng, đó là vấn đề mang tính phía bên ngoài, tức là ngoại vi đi. Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề nội tại của các đội bóng. Rõ ràng là trong cái môi trường bóng đá hiện nay, tài chính là một vấn đề rất quan trọng. Họ có thể thu được tiền từ cái chương trình membership, nhưng mà nó không phải là quá lớn, nó không phải là cái chính. Rồi cái tiền đáng kể hơn là tiền quảng cáo, nhưng mà rõ ràng ở giải bóng đá Úc thì chúng ta thấy là quảng cáo cũng không phải là quá nhiều. Và một thêm một điều nữa là vấn đề chuyển nhượng. Nhưng mà chúng ta lại có cái cap, khi mà chuyển nhượng chúng ta lại có cái mức giá tối đa quy định cho các cầu thủ. Đó là tất cả những cái điều mà đang bó rất là chặt cái sự phát triển của A-League và bó rất chặt cái sự phát triển của từng đội bóng. Vậy thì rõ ràng bản thân các đội bóng A-League họ cũng đâu có đủ tiền để mà thực hiện cái việc đào tạo cho tốt đâu, phải không anh?
Vâng, thứ nhất là các đội bóng của A-League dù có thu được tiền từ việc bán membership cho các cái hội viên, rồi họ thu được tiền từ quảng cáo, thế nhưng mà số kinh phí này thì cũng chỉ đủ trả lương cho các cầu thủ của đội chính, rồi cũng chỉ có đủ ngân sách để đào tạo thêm các cái đội hình trẻ, đội hình dự bị, chứ họ không có kinh phí để đầu tư dàn trải như là có thể có các đội bóng từ U10, U11, U12, U13 đến tận cái đội chính. Và chính vì thế mà bản thân các đội bóng của A-League thì họ cũng không đủ khả năng để có để đào tạo toàn bộ các cái cầu thủ trẻ cho Australia, thì đây là một điều rất là bất cập. Thêm vào đó nữa, cái số hội viên thì cũng rất là hạn hẹp. Ví dụ như đội bóng mà có nhiều hội viên nhất là Melbourne Victory thì cũng chỉ có hơn 30.000 hội viên mà thôi. Chúng ta biết rồi, hiện giờ Úc bóng đá phải cạnh tranh rất nhiều với các môn thể thao khác, và thêm vào đó nữa có rất là nhiều các cái fan hâm mộ bóng đá thì lại cổ vũ cho các đội bóng của địa phương của mình. Ví dụ như là ở miền Tây thì sẽ cổ vũ cho Melbourne Knights hoặc là những đội bóng khác. Chính vì thế mà họ không nhất thiết sẽ ủng hộ 10 đội bóng đến từ A-League. Việc mà giải A-League có cải tổ làm cho hấp dẫn hơn thì theo tôi nghĩ không chỉ những đội bóng ở giải A-League mà thêm cả những đội bóng ở địa phương đến từ các tiểu bang như Victoria hay là Sydney hay là Queensland cũng có sẽ thêm nhiều các cái hội viên là những cái người dân địa phương hơn.
Vâng, và tất nhiên dù sao đi nữa đến cái giây phút này chúng ta vẫn phải chờ đợi. Đó, chúng ta vẫn phải chờ đợi xem là cái kiến nghị từ phía các câu lạc bộ bóng đá của tiểu bang Victoria lên Liên đoàn bóng đá Úc sẽ được xem xét như thế nào, sẽ được chấp nhận hay không, và nếu chấp nhận thì áp dụng như thế nào trong thời gian tới đây. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, và chúng ta tới với sân cỏ của nước Anh EPL. Khi mà Manchester United ở vòng đấu trước lấy lại cái phong độ rất là mạnh mẽ của mình, tuy nhiên dường như là ngay tại EPL họ đứng trước những cái đội bóng nhỏ, họ vẫn có thể sẩy chân, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì câu lạc bộ Manchester United có thể nói là bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để lọt vào trong top 4 đội hàng đầu để được tham dự giải Champions League năm sau. Và cuối tuần vừa qua thì họ có một trận đấu trên sân nhà trước Bournemouth bị Bournemouth cầm hòa với tỷ số là 1-1. Cái điều đáng nói ở đây là Manchester United có rất nhiều các cái trận hòa ở trên sân nhà, và trong mùa giải năm nay họ có tới 13 trận hòa. Và nếu như họ chỉ cần chuyển một nửa số trận hòa này thành các trận thắng thì có lẽ hiện giờ họ đang đứng ở đầu bảng xếp hạng của giải EPL rồi. Trong cuối tuần vừa qua thì câu lạc bộ đương kim vô địch là Leicester City tiếp tục hồi sinh khi họ có chiến thắng 3-1 trước Hull City. Và cái trận đấu tâm điểm của cuối tuần vừa qua đó chính là cái trận đấu giữa Liverpool và Arsenal. Thì Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Nhưng điều đáng nói ở đây tức là trong trận đấu này thì có thể nói cái cầu thủ mà là ngôi sao sáng nhất của Arsenal là Alexis Sanchez lại bị ngồi ghế dự bị và chỉ được đưa vào sân ở hiệp 2 khi mà Arsenal đang để thua 2-0. Có thể nói điều này đã làm cho báo chí của Anh tốn rất là nhiều giấy mực để viết về tại sao Alexis Sanchez lại phải ngồi băng ghế dự bị khi mà anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal hiện nay. Các cái thông tin bị hở ra trong ngày hôm qua thì cho thấy rằng là Alexis Sanchez đã có một cái cuộc khục khặc với các cái cầu thủ đồng đội của mình trên sân tập, và anh thực sự không hài lòng với những gì mà các cái cầu thủ đồng đội của mình thể hiện ở trên sân tập cũng như là trong các cái trận đấu, và có lẽ cuối mùa giải năm nay thì Alexis Sanchez sẽ ra đi khỏi Arsenal.
Vâng, chúng ta chuyển qua sân banh nỉ với giải đấu Mexico Open. Tất nhiên đây không phải là giải đấu lớn, không phải là Grand Slam lớn trên thế giới, tuy nhiên nó lại gắn với một cái tên tuổi mà chúng ta đã bàn rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì phải chăng, một cái câu hỏi cũng rất là tích cực thôi, phải chăng là Nick Kyrgios đang trở lại, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Có thể nói về tài năng thì chúng ta đã biết rồi, Nick Kyrgios là cầu thủ rất là tài năng, và ở trong cái giải Mexico Open lần này thì Nick Kyrgios đã vượt qua tay vợt thứ hai thế giới là Djokovic ở vòng tứ kết, và đây là một cái trận thắng thể hiện được rất rõ tài năng của Kyrgios khi mà anh có những cái cú phát bóng có thể nói là thần sâu. Và trong cái trận đấu gặp Djokovic thi đấu với hai set thì Nick Kyrgios đã có 25 quả phát bóng ăn điểm, và như chúng ta biết rồi, nếu tính trung bình ra thì có thể chúng ta có thể nói rằng là Nick Kyrgios giành chiến thắng một set hoàn toàn bằng việc phát bóng. Thì đây có thể nói là điểm mạnh lớn nhất của Kyrgios, và bản thân Djokovic sau trận đấu này cũng đã nói rằng là Kyrgios có những cái quả phát bóng có thể nói là thần sâu. Thế nhưng mà điều mà chúng ta cũng sẽ biết thêm về Kyrgios đó là anh thi đấu không ổn định, và có thể nói điều này lại được thể hiện ở trong cái trận bán kết khi mà Kyrgios để thua Sam Querrey của Mỹ, qua đó không giành được một suất vào dự vòng chung kết. Theo tôi nghĩ, Nick Kyrgios hiện giờ đang đến bước ngoặt của sự nghiệp rồi. Tôi ví tương lai của Kyrgios như là tương lai của Djokovic hoặc Tsonga khi mà hai cầu thủ này gặp nhau trong trận chung kết của Australian Open vào năm 2008. Cả hai đều là những cầu thủ tay vợt trẻ và có rất là nhiều tiềm năng. Thế nhưng mà kể từ đó đến nay, gần 10 năm thì hai tay vợt này có thể nói là đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau. Khi mà Djokovic hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ hai và có thêm 12 danh hiệu Grand Slam. Nhưng mà để có được 12 danh hiệu Grand Slam này thì có thể nói là Djokovic đã đổ rất là nhiều mồ hôi trên sân tập. Còn về phần Tsonga, kể từ cái trận chung kết đó thì Tsonga mặc dù vẫn là một trong những tay vợt xuất sắc thế giới, thế nhưng mà anh chưa giành được một giải Grand Slam nào. Liệu Kyrgios sẽ trở thành Djokovic hay là Tsonga thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi này.
Vâng, chúng ta sẽ chờ xem Kyrgios của nước Úc sẽ như thế nào. Anh sẽ đi lên hay là đi xuống trong thời gian tương lai, không xa nữa thôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ được chứng kiến trong các giải Grand Slam trong năm nay. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta dành một vài phút cho câu chuyện bên lề. Một lần nữa chúng ta trở lại với bóng đá châu Á. Khi mà giải đấu của Úc thì chúng ta thấy gặp rất là nhiều cái khó mà nó bó cái khôn, trong khi giải bóng đá Trung Quốc thì họ dường như ngày càng mạnh tay hơn, và họ thậm chí phá rất là nhiều kỷ lục trên thế giới này. Tôi muốn nói tới cái kỷ lục chuyển nhượng trong cái giai đoạn đầu năm vừa rồi, thưa anh.
Vâng, khi mà giải vô địch Trung Quốc bắt đầu và khởi tranh vào tháng 3 thì cái thị trường chuyển nhượng của mùa đông của Trung Quốc cũng chính thức đóng cửa, và họ đã phá kỷ lục chuyển nhượng mùa đông của thế giới khi mà giải bóng đá nhà nghề của Trung Quốc đã có tổng số tiền chuyển nhượng lên đến 412 triệu đô la. Trước hết đây cũng là cái thời điểm thị trường chuyển nhượng chính của các cái câu lạc bộ ở Trung Quốc. Thế nhưng đây là một số đáng nói, bởi vì dù sao đi nữa, nền bóng đá Trung Quốc không phải là một nền bóng đá mạnh trên thế giới và còn đứng sau nhiều các nền bóng đá khác ở châu Á, chứ chưa nói đến châu Âu. Thế nhưng mà các cái câu lạc bộ của họ dưới sự hậu thuẫn của các cái doanh nghiệp cũng như là của nhà nước thì đã có thể nói bỏ tiền tấn ra để chiêu mộ các anh tài, và điều này sẽ chỉ làm tốt hơn cho các cái nhân tài, đặc biệt là các cái cầu thủ nội địa của họ khi mà họ được cọ sát với những cái cầu thủ hàng đầu khác trên thế giới. Theo tôi nghĩ, với việc mà chi tiền mạnh tay như vậy, nếu mà Liên đoàn bóng đá Australia không xem xét cải tổ lại giải A-League thì rất có thể chỉ trong 3 năm nữa thôi, giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc sẽ tạo ra một cái lưới cầu thủ mới mà đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt qua đội tuyển Australia ở trên bảng xếp hạng thế giới.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc cậu quý vị khán thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam